Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 5 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc giáo phận khác địa phận ở chỗ nào. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các kiểu giải thích lời Đức Maria thưa với Sứ Thần, điều ấy sẽ xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Jerusalem, chính quyền Palestine đã ký một hiệp định với đại diện ba giáo hội Kitô về việc tu bổ mái đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Hôm mùng 3 tháng 9, trụ sở dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết các vị ký hiệp định gồm cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp, Tòa Thượng Phụ Armeni Tông Truyền và Thủ tướng Palestine ông Salam Fayyad. Ngay hồi tháng 11 năm 2008, Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine đã thúc giục đại diện ba giáo hội Kitô đồng sở hữu chủ đạt tới một thỏa hiệp với nhau về vấn đề tu bổ thánh đường, và ông đã dành ngân khoản 1 triệu Mỹ Kim cho công trình này. Ngày khởi công tu bổ mái đền thờ Giáng sinh chưa được xác định, nhưng hiệp định cho biết giai đoạn thứ nhất của việc trùng tu sẽ kéo dài 150 ngày. Công việc này được ủy thác cho một hãng thầu Italia. Mái đền thờ Giáng sinh không được tu bổ từ 178 năm nay, tức là từ sau cuộc trùng tu lần chót hồi năm 1832, và hiện bị hư hại nặng khiến cho di tích các tranh khảm và bích họa trong đền thờ bị suy thoái. Đền thờ Giáng sinh không những là một trong những nơi thánh quan trọng nhất của Kitô giáo, nhưng còn là một trong những thánh đường cổ kính nhất thế giới, được Hoàng đế Constantino xây cất hồi đầu thế kỷ thứ tư và được Hoàng đế Justiniano điều chỉnh hồi thế kỷ thứ sáu.
Uppsala, lần đầu tiên từ năm thế kỷ, một trường cao đẳng công giáo được mở tại Thụy Điển. Đó là Học viện Newman được khánh thành hôm qua, mùng 4 tháng 9, tại thành phố Uppsala. Sau thời cải cách của Tin lành tại Thụy Điển hồi thế kỷ 16, các học viện công giáo đều bị đóng cửa, kể cả Học viện Công giáo do Đức Giáo Hoàng Sixto IV thành lập năm 1477 tại Uppsala. Học viện mới mang tên Đức Hồng Y John Henry Newman do dòng tên thành lập và điều khiển với sự cộng tác của các học viện nhân văn và thần học khác ở Âu Châu. Trong lễ khánh thành do cha Adolfo Nicolas bề trên tổng quyền dòng tên chủ tọa, đã có 3 bài thuyết trình được trình bày nói về những thách đố đang được đề ra cho Kitô giáo ngày nay. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện chúc mừng, cảm ơn và khích lệ tất cả những người đã làm việc khẩn trương để phát triển học viện Đức Hồng Y Newman.
Jerusalem, trong những ngày qua, phái đoàn hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã viếng thăm Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Công giáo Latin ở Jerusalem. Phái đoàn gồm 5 người và do Mục sư Tổng Thư ký Olaf Fixveit, 48 tuổi, người Na Uy hướng dẫn. Trong cuộc hội kiến với Đức Thượng Phụ, phái đoàn đã thảo luận về những vấn đề đại kết, cũng như về tình hình các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Đức Thượng Phụ Toan đề cao tầm quan trọng của văn phòng của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Jerusalem trong việc phối hợp giữa các giáo hội tại Jerusalem và Thánh Địa, thông tin cho các giáo hội này cả về các hoạt động của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin trong lĩnh vực giáo dục và y tế, cũng như dự án liên quan tới nhà ở dành cho cộng đoàn địa phương. Mục sư Tổng Thư ký tuyên bố ủng hộ cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa đang bị đe dọa vì nạn di cư của các tín hữu đi nơi khác. Mục sư cho biết cũng hy vọng nhiều nơi Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông sẽ nhóm tại Vatican vào trung tuần tháng 10 tới đây.
Bethlehem, hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã kết thúc khóa họp 2 ngày tại Bethlehem và đặc biệt bàn về vấn đề thị thực cư trú và nhập cảnh của các nhân viên giáo hội. Tham dự khóa họp, ngoài các giám mục công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau ở Israel, Jordani và Palestine, còn có cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa thường than phiền về những khó khăn do chính quyền Israel áp đặt trong việc cấp thị thực nhập cảnh và cư trú cho các linh mục, tu sĩ, nhất là đối với các vị đến từ các nước Ả Rập. Theo Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, tình trạng hiện nay có phần được cải tiến, nhưng những người có thị thực du lịch không thể gia hạn hoặc đổi thành thị thực làm việc mục vụ và phải ra đi khi hết hạn.
Lvov, trong những ngày này, công nghị giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đang tiến hành tại thành phố Lvov dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng giám mục trưởng Lubomir Husa từ ngày mùng 2 đến mùng 9 tháng 9 tới đây. Trong công nghị năm nay, các giám mục suy tư về hai đề tài chính là truyền giảng tin mừng và di cư. Về vấn đề thứ nhất, công nghị muốn khai triển một nền mục vụ, trong đó chứng tá đức tin và các hoạt động bác ái, giúp các tín hữu tăng cường sự hiểu biết và gặp gỡ Chúa Kitô. Về đề tài thứ hai, công nghị tìm cách tăng cường việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương di cư và sống tại các nước không có các cơ cấu của giáo hội này, để tháp tùng và nâng đỡ họ trong sự trung thành với giáo hội và truyền thống của nghi lễ Đông Phương. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội đông nhất trong số các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương và hiện có khoảng 5 triệu tín hữu trong và ngoài nước.
Jakarta, các vị lãnh đạo Kitô và các thủ lãnh Hồi giáo thủ cựu ở Indonesia đã họp nhau tại thủ đô Jakarta để đồng thanh lên án một giáo phái Tin lành nhỏ ở Mỹ tuyên bố sẽ đốt sách Koran của Hồi giáo vào ngày 11 tháng 9 tới đây, ngày tưởng niệm vụ khủng bố tại hai ngọn tháp song đôi ở New York, Hoa Kỳ. Giáo phái Giáo hội của Tân Ước có trụ sở tại bang Florida cũng lên án Hồi giáo là một đạo ma quỷ và sách Koran là dối trá. Họ đề nghị dành ngày 11 tháng 9 tới đây làm ngày quốc tế đốt sách Koran. Phản ứng về sự khiêu khích trên đây, những người Hồi giáo cực đoan tại Indonesia đe dọa sẽ phát động một cuộc thánh chiến nếu Giáo hội Tin lành nói trên thi hành ý định của họ. Người Hồi giáo cực đoan khắp nơi cũng lợi dụng dịp này để lên án các nước Tây Phương. Trong những ngày qua, một số giám mục Công giáo và mục sư Tin lành ở Indonesia đã gặp thủ lãnh nhóm mặt trận bảo vệ Hồi giáo là ông Habib Rizieq ở thủ đô Jakarta để đề ra các biện pháp làm cho tình hình lắng dịu. Cuộc gặp gỡ cũng nhắm mở cuộc đối thoại thân hữu và tránh những cuộc xung đột có thể xảy ra giữa các tín hữu Kitô và những người Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc họp, các tham dự viên đồng thanh khẳng định rằng sáng kiến của Giáo hội Tân Ước ở Florida là điều hoàn toàn xa lạ đối với các tín hữu Kitô tại Mỹ. Đức cha Petrus Canisius Madaji, giám mục giáo phận Ambon thuộc quần đảo Moluc, bày tỏ đau buồn về những hành động khiêu khích của giáo phái nói trên nhắm đánh vào anh em Hồi giáo. Những sáng kiến thiếu văn minh như vậy phải bị cấm tại các nơi trên thế giới.
Paris, hôm qua mùng 4 tháng 9, hơn 110 tổ chức thuộc Liên minh Nhân quyền tại Pháp đã tổ chức các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở nước này để phản đối chính sách an ninh của chính phủ Pháp có tính chất bài người nước ngoài. Trong số các tổ chức tham dự, có một số cơ quan từ thiện Công giáo. Họ phê bình chính sách của Tổng thống Sarkozy cho đến nay đã trục xuất 8.300 người du mục Rome về Rumani và xúc tiến việc tước bỏ quốc tịch Pháp của những người Pháp gốc nước ngoài mà phạm Pháp. Ông Bernard Pinault, Chủ tịch Ủy ban Công giáo chống đói, bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ về những cảnh tượng được đài truyền hình Pháp truyền đi, các xe ủi phá sập và giải tỏa các lều trại của người Rome. Chính phủ Pháp biện minh cho hành động của mình và nói rằng chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp và không thể chấp nhận việc người Rome đến chiếm và định cư trên các khu đất của người khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề làm môn đệ Đức Giêsu.
Kính thưa quý vị và các bạn, sống ở đời chúng ta hay được đặt trước nhiều lựa chọn. Khi phải lựa chọn, chúng ta thường mang những tâm trạng rất khác nhau. Đó sẽ là thời điểm hạnh phúc nếu chúng ta được đặt trước điều mình đã từ lâu khát khao mong mỏi. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm của giằng co sâu xé khi chúng ta bị đòi hỏi phải từ bỏ. Điều chúng ta muốn có thì nhiều, hướng đi mà chúng ta muốn theo cũng nhiều. Nhưng điều mà chúng ta có thể chọn lựa thường thì chỉ có một. Vì thế, chọn lựa nào cũng đi đôi với nhiều dứt bỏ. Điều chọn lựa càng quý càng cao thì càng đòi hỏi phải dứt bỏ nhiều. Dứt bỏ là để cho con người được giải phóng khỏi sự đa mang ôm đồm, khỏi sự níu kéo phân mảnh. Nhờ đó, người ta mới có thể toàn tâm toàn sức dấn thân cho lựa chọn quan trọng nhất của đời mình. Chọn lựa làm môn đệ Đức Giê-xu là một chọn lựa quan trọng. Theo Đức Giê-xu là cả một công trình. Chẳng ai có thể xây dựng một công trình chỉ bằng những cảm tính nóng bỏng nhất thời. Lựa chọn quan trọng là lựa chọn đòi hỏi phải có sự dấn thân của cả con người, cả khả năng của trí tuệ và tình cảm của con tim. Thế nên, những đòi hỏi từ bỏ mà Đức Giê-xu đưa ra cho các môn đệ của mình thật là dứt khoát. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi. Việc theo Đức Giê-xu thường được ví như một cuộc chiến gay go. Có lẽ gay go nhất là việc phải dứt bỏ với những gì là thân thương gần gũi nhất với mình, những gì làm nên sự sống của mình, những gì đã là một phần của cuộc đời mình. Để bước vào cuộc chiến, những đòi hỏi của Đức Giê-xu giúp chúng ta đặt lại vấn đề về nền tảng quan trọng nhất trong cuộc đời mình: tình thân, sự quý mến, những ưu đãi, tình yêu thương của những người xung quanh đều có vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời tôi. Tất cả những điều ấy là những ân huệ quý giá mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi. Tuy nhiên, thái độ sống khôn ngoan đích thực là thái độ biết quy hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa, đấng là cội nguồn của mọi ân huệ, chứ không chỉ dừng lại và dính dáng quá độ với những ân huệ đã được đặt vào cuộc đời mình. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong những lựa chọn thường ngày của mình. Xin Chúa thêm sức để chúng ta có thể dần dứt bỏ khỏi những ràng buộc vô lý. Và xin Chúa hướng dẫn để chúng ta mỗi ngày một sống xứng đáng hơn là môn đệ của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, khi mời gọi chúng con trở thành môn đệ, Chúa đã không làm quảng cáo để thu hút sự chú ý của nhiều người. Chúa đã không đưa ra những hứa hẹn bóng bẩy để lôi kéo người ta về phía mình. Khi mời gọi chúng con, Chúa không ngần ngại kèm thêm nhiều đòi hỏi. Chúa đòi chúng con phải từ bỏ hết những gì mình có, phải từ bỏ những gì là thân thương gần gũi, phải dứt bỏ những gì hằng ấp ủ gắn bó. Chúa đòi chúng con phải đặt Chúa ở vị trí số một. Bước theo Chúa phải là ưu tiên hàng đầu. Chọn lựa Chúa phải là chọn lựa nền tảng, chi phối hoàn toàn mọi quyết định khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ thành tâm để đón nhận và sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con đủ quảng đại để dám vì Chúa mà từ bỏ mọi sự. Xin cho chúng con đủ can đảm để luôn vác thập giá đời mình theo Chúa. Xin cho chúng con đủ phó thác để đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Được làm môn đệ của Chúa và được mặc lấy một con người mới là bước vào một cuộc sống mới. Xin cho những giá trị mới mẻ của tin mừng được sống động nơi cõi lòng chúng con, được chúng con đem ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con ngày càng trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trước kia người ta thường nói đến địa phận Hà Nội, còn ngày nay thì gọi là giáo phận hay tổng giáo phận Hà Nội. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Có phải là do việc thành lập hàng giáo phẩm ở Việt Nam cách tên 50 năm không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo tôi nghĩ, thì việc thay đổi danh xưng từ địa phận sang giáo phận tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không hẳn là kết quả của việc thành lập hàng giáo phẩm. Thực vậy, sau năm 1960, nhiều văn thư vẫn còn dùng tiếng địa phận. Dù sao, địa phận nằm trong những từ ngữ hành chính quốc gia, ám chỉ phần lãnh thổ đất đai, cũng tự như là không phận hay là hải phận. Việc đổi tên từ địa phận sang giáo phận nằm trong một kế hoạch khác bắt đầu từ thập niên 70, muốn nêu bật sự khác biệt của những thực thể giáo hội đối với các tổ chức nhà nước. Từ đó, chúng ta có những danh từ giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, giáo hạt, giáo họ, cũng tự như là các từ giáo sử, giáo luật. Trong những cái cụm từ này, giáo được dùng như là tính từ, hiểu như là của giáo hội. Chẳng hạn, giáo luật là luật của giáo hội. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận xét về từ ngữ trong tiếng Việt. Còn dưới khía cạnh giáo luật, thì phải nói rằng việc thành lập hàng giáo phẩm vào năm 1960 đã mang theo nhiều thay đổi trong các cơ cấu tổ chức giáo hội ở Việt Nam.
Thay đổi ở những điểm nào thưa cha?
Dĩ nhiên là chúng ta nói tới các cơ cấu dựa theo Bộ Giáo luật vào thời đó. Bộ Giáo luật năm 1917 đã dành một chương riêng cho các vùng dưới quyền cai quản của các đại diện tông tòa hoặc phủ doãn tông tòa, từ điều 293 tới điều 311, khác với quy chế chung của các vùng dưới quyền cai quản của những giám mục chính tòa. Những địa phận của các đại diện tông tòa được coi như là thuộc miền truyền giáo, còn thiếu nhân sự, vì vậy không thể điều hành dựa theo các cơ cấu của những địa phận đã hiện hữu từ lâu. Trong tình trạng đó, Bộ Giáo luật đã thay thế một vài cơ chế cho nó gọn nhẹ hơn. Một vài thí dụ, ban cố vấn địa phận thay cho hội đồng các kinh sĩ, cha quyền đại diện pro vicarius thay cho cha tổng đại diện vicarius generalis, thậm chí các giáo sứ cũng được đặt tên là chuẩn giáo sứ quasi parochia. Dĩ nhiên, với việc thành lập hàng giám mục chính tòa thì quy chế riêng của các vùng đại diện tông tòa cũng chấm dứt. Một sự thay đổi nổi bật nữa là việc thành lập các giáo tỉnh. Trước đây, mỗi vị đại diện tông tòa cai quản lãnh thổ do tòa thánh ủy thác và liên lạc trực tiếp với tòa thánh, được gọi là vùng đại diện vicariatus. Còn trong cơ cấu phẩm trật thì các giáo phận được liên kết với nhau thành giáo tỉnh provincia ecclesiastica, một định chế đang hiện hữu ngay từ những thế kỷ đầu tiên của hội thánh. Công đồng Nicea thứ nhất năm 325 đã quyết định rằng các giám mục trong một giáo tỉnh phải họp nhau mỗi năm 2 lần để thảo luận về những vấn đề kỷ luật và phụng tự. Vì vậy, vào năm 1960, các cái vùng đại diện tông tòa ở Việt Nam trở thành các địa phận dưới sự lãnh đạo của các giám mục chính tòa. Và đồng thời, các địa phận cũng được gom thành 3 giáo tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo của 3 tổng giám mục Hà Nội, Huế và Sài Gòn.
Tại sao văn kiện không đả động gì đến việc thành lập hội đồng giám mục ?
Tại vì vào năm 1960, Bộ Giáo luật chưa có quy định nào về hội đồng giám mục, mặc dù cơ chế này đã xuất hiện tại hơn 40 quốc gia vào lúc khai mạc Công đồng Vaticano II năm 1962. Chính Công đồng đã quyết định việc thành lập hội đồng giám mục theo sắc lệnh Christus Dominus số 38, ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1965. Dù sao cũng nên biết là các giám mục ở Việt Nam đã có nhiều lần họp chung từ năm 1950, tuy dù vào lúc đó chưa thiết lập hội đồng giám mục.
Theo bộ giáo luật cũ, tại các miền truyền giáo chỉ thiết lập các chuẩn giáo xứ chứ không có giáo xứ. Nhưng tại sao từ lâu đời ở Việt Nam vẫn có các giáo xứ thưa cha?
Việc phân biệt giữa chuẩn giáo xứ và giáo xứ thì cũng tương tự như là phân biệt giữa vùng đại diện tông tòa và các địa phận chính tòa, nghĩa là xét dưới khía cạnh cơ cấu mà thôi. Tại các miền truyền giáo, người ta muốn lược giảm các cơ chế, hay là nói đúng hơn, rút gọn các nghĩa vụ của các cha xứ, vì vậy được gọi là chuẩn giáo xứ. Tiếng Latin là quasi parochia, có nghĩa là dường như là giáo xứ. Dĩ nhiên là bộ giáo luật không có cấm thành lập các giáo xứ, ngược lại là làm khác. Cách riêng, khi nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, ta có thể nhận thấy nhiều nét bản sắc dân tộc được thể hiện trong cách tổ chức giáo xứ. Điều này được thể hiện ngay ở nơi từ ngữ. Trong tiếng Latin, parochia gốc Hy Lạp có nghĩa là đoàn dân lữ hành. Nhưng mà trải qua lịch sử, người ta chỉ nhìn nó như là một đơn vị hành chánh của giáo phận mà thôi. Ở Việt Nam, cái thực thể này được gọi là xứ hay là họ, đôi khi còn thêm là xứ đạo, họ đạo, và mãi gần tới đây mới được đặt tên là giáo xứ hay là giáo họ.
Thưa cha, như vậy, xứ đạo hay họ đạo đồng nghĩa với nhau hay sao ạ?
Tôi nghĩ rằng hai từ này đồng nghĩa với nhau, nhưng được lưu hành ở hai miền khác nhau của đất nước. Cái từ xứ đạo thông dụng ở Bắc, và linh mục phụ trách giáo xứ được gọi là cha xứ. Còn họ đạo được lưu hành ở trong Nam, và linh mục phụ trách một họ đạo được gọi là cha sở. Xứ thì gợi lên quê hương xứ sở, còn họ gợi lên những mối liên hệ gia đình họ hàng. Cha Cadie, một nhà truyền giáo tại Huế, đã viết về họ đạo đăng trong tờ báo của Hội truyền giáo Paris năm 1911 như thế này. Tại Việt Nam, họ đạo là một tế bào chủ yếu của công trình truyền giáo và của đời sống công giáo. Họ đạo bao gồm cái từ họ, trước tiên nêu bật ý nghĩa gia đình họ hàng. Thứ đến, theo nghĩa rộng hơn, áp dụng cho một nhóm người hay một đoàn thể. Cái từ này cho chúng ta thấy họ đạo dưới một khía cạnh thật là đặc biệt. Thật ra ở Việt Nam, quan hệ họ hàng không phải là sự tụ họp của những người cùng có liên hệ một họ như ở Âu Châu. Cái liên hệ mà cái từ họ muốn bày tỏ còn bao hàm một ý nghĩa rộng hơn. Bởi vì ở Việt Nam, liên hệ họ hàng được tạo nên bởi việc thờ cúng tổ tiên. Và như vậy, mối liên hệ không chỉ có tính cách tôn giáo mà còn thêm liên lễ huyết tộc gắn bó những người cùng gốc gác với nhau. Nó bao gồm cả những quyền lợi chung trong phạm vi tôn giáo. Như thế, họ đạo không chỉ là sự tập hợp những cá nhân vào thời giới ấn định trong một nhà thờ. Họ đạo không phải là một cơ chế giả tưởng với những thành phần nhiều hay ít có cùng một đức tin, nhưng đó là một cơ chế có thật, vững chắc và sống động. Đó là những lời nhận xét của cha Cadie. Tôi xin thêm một nhận xét này. Khi dịch cái danh từ parousia từ tiếng Latin sang tiếng Việt là họ đạo, chúng ta phải phục các nhà truyền giáo đã tìm cách hội nhập vào văn hóa dân tộc, trình bày giáo hội như là một gia đình. Và các ngài cũng dịch ecclesia là nhà thờ, một thuật ngữ thuộc về văn hóa dân tộc, ám chỉ nơi thờ vượng của gia tộc, gọi là nhà thờ họ.
Như vậy, xứ đạo và họ đạo đồng nghĩa với nhau, sự khác biệt chỉ tùy thuộc vào địa phương mà thôi hay sao thưa cha?
Theo tôi nghĩ, và lúc đầu, sự khác biệt tùy thuộc vào ngôn ngữ địa phương giữa hai miền Nam Bắc. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, ta thấy có sự thay đổi, không tự như là những thuật ngữ hành chánh trong xã hội Việt Nam. Quốc gia được chia làm nhiều tỉnh. Dưới tỉnh thì có tổng, huyện, làng, xã, thôn, ấp, giáp, khu, xóm. Tuy nhiên, việc sử dụng những từ ngữ này không đồng nhất. Chẳng hạn như, tuy hai từ làng, xã thường được ghép chung với nhau, nhưng có nơi thì xã lớn hơn làng. Cái ông xã trưởng thì lớn hơn là ông lý trưởng. Có nơi khác thì làng lớn hơn xã, đến nỗi mà phép vua thua lại làng. Một cách tương tự như vậy, mặc dù các từ sứ đạo và họ đạo được lưu hành ở hai miền khác nhau, nhưng mà do ảnh hưởng của sự tiếp xúc, đôi khi hai từ này được xếp đặt theo cấp bậc hành chánh. Vì vậy, thay vì phân biệt các cấp sứ chánh sứ lẻ hay là họ lớn họ nhánh, thì người ta coi họ như là đơn vị nhỏ hơn sứ, dựa theo một cái hệ trật, giáo sứ, giáo họ, rồi tới xóm.
Như vậy, chuẩn giáo sứ là từ ngữ do Bộ Giáo luật đặt ra, chứ không bao giờ áp dụng ở Việt Nam, phải không ạ?
Đúng vậy. Người Việt đã quen sống tụ tập ở các làng mạc rồi, cho nên việc thiết lập giáo sứ không có gì gặp khó khăn. Hơn nữa, các vị thừa sai còn nảy ra một sáng kiến khác dựa theo tục lệ địa phương, đó là thiết lập các hội đồng giáo sứ hay là ban hành giáo. Đây là một định chế mới được thêm vào Bộ Giáo luật sau Công đồng Vatican II ở điều 536, chứ còn bộ luật cũ không hề đã động tới. Thế nhưng ở Việt Nam, cơ chế này đã hiện hữu từ lâu dưới những danh xưng khác nhau tùy theo địa phương. Hội đồng quý chức hay là ban quý chức ở miền Nam, ban chức sở, ban chức việc ở miền Trung, hội hàng phủ, ban hàng sứ, hội đồng sứ ở phương miền Bắc. Hội đồng gồm có nhiều chức vụ, chánh trương, phó trương, trùng họ, ông trùng, ông câu, ông biện. Và đây là một cố gắng hội nhập văn hóa đáng kể, bởi vì trong xã hội Việt Nam, các làng xã đã có hội đồng chức sắc các kỳ mục. Thể chế này cho phép các giáo dân đảm nhận trách nhiệm trong đời sống của cộng đoàn và tham gia vào những hoạt động thánh hóa, giảng huấn, quản trị của giáo hội. Nên biết là địa phận không chỉ bao gồm các sứ đạo hay là họ đạo, mà còn bởi các tổ chức thầy giảng nhà Đức Chúa Trời nữa. Và tôi hy vọng sẽ có dịp trình bày vào một dịp khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các kiểu giải thích lời Đức Maria thưa với sứ thần, điều ấy sẽ xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 đã có nhiều khảo cứu tìm hiểu câu 34 chương 1 Phúc âm Thánh Luca bằng cách chú ý tới bối cảnh gần là khung cảnh của biến cố truyền tin và khung cảnh xa là kiểu hành văn của Thánh sử Luca nói chung. Các học giả đã đưa ra hai kiểu đọc hiểu văn bản, đó là kiểu đọc lịch sử tâm lý và kiểu đọc văn chương. Các học giả đọc văn bản theo kiểu lịch sử tâm lý cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 34 phản ánh quan điểm của Đức Maria và giúp chúng ta hiểu đâu là các tâm tình thực sự của mẹ, tâm lý và phản ứng của mẹ đối với lời đề nghị của sứ thần. Đây là việc duyệt xét tâm hồn của Đức Maria. Được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn này, các học giả dịch văn bản theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là 5 kiểu dịch chính. Thứ nhất, điều đó sẽ xảy ra thế nào nếu tôi không biết người nam? Đó là kiểu dịch của các học giả ủng hộ giải thích truyền thống. Trong tiếng Do Thái, động từ biết có nghĩa là sống liên hệ vợ chồng, giao hợp nam nữ. Nó cho thấy Đức Maria đã quyết định sống đồng trinh trước khi nhận được lời truyền tin của sứ thần. Trong bối cảnh của câu nói này thì hiện tại của động từ tôi không biết người nam có giá trị kéo dài, nghĩa là nó ám chỉ một thói quen, một kiểu sống đã bắt đầu trong quá khứ, nhưng với ý chí vẫn tiếp tục duy trì nó trong hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, trong thế giới thời Đức Maria sống, việc giữ đồng trinh trong hôn nhân là điều chưa từng nghe nói tới. Nó là chuyện ở ngoài thời gian và là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng có học giả trả lời rằng không thể loại trừ sự kiện Đức Maria thành Nazareth là người được mời gọi cho một sứ mệnh duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử, nên đã nhận được một sự soi sáng đặc biệt.
Kiểu dịch thứ hai là làm sao điều này có thể xảy ra được vì tôi là người đồng trinh. Theo vài học giả câu, tôi không biết người nam có màu sắc xê mít, vì thế không luôn luôn hiển nhiên đối với các ngôn ngữ khác, trong đó động từ biết không có cùng nghĩa trong lĩnh vực tính dục. Vì thế họ thích dùng một kiểu nói tương đương như tôi là người đồng trinh. Đây đã là kiểu dịch của văn bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Ý, bản dịch đại kết do nhà xuất bản LDC ấn hành tại Leoman, Torino năm 1976. Trong khảo luận ngữ học của mình, học giả Orsatti bảo đảm rằng kiểu diễn tả này đúng với ý của văn bản chương 1 câu 34 phúc âm Thánh Luca. Nghĩa là Đức Maria nói mình đồng trinh ngay trong lúc hiện tại này đây, chứ không giả thiết một ý nghĩa tương lai hay quá khứ. Như thế, trái ngược với các học giả ủng hộ lập trường trên kia, học giả Orsatti loại bỏ sự kiện Đức Maria đã tính toán một dự định sống đồng trinh trong quá khứ hay trong tương lai. Văn bản chương 1 câu 34 của Phúc âm Thánh Luca chỉ đơn sơ đề cập đến tình trạng hiện tại, nghĩa là của lúc trong đó Đức Maria nhận lời truyền tiên của sứ thần. Học giả Stock cũng có cùng xác tín như thế. Kiểu dịch thứ ba là điều đó xảy ra thế nào được nếu tôi đã không biết người nam. Đức Maria có lẽ đã hiểu lầm lời sứ thần nói. Này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ gọi là Giê-xu. Trường hợp này sẽ giống như trường hợp của bà Aga, khi thiên thần Chúa nói với bà, này đây, ngươi mang thai, ngươi sẽ sinh một con trai và gọi nó là Ismael. Và khi đó chúng ta hiểu câu trả lời của Đức Maria, điều này làm sao có thể được vì tôi đã không biết đến người nam. Đây đã là kiểu dịch bà hiểu của học giả Lindersdorfer, nhưng đề nghị này không đứng vững. Thật vậy, vì trong câu 35, mọi động từ đều ở thì tương lai. Thần khí sẽ xuống trên tôn nương, bóng người sẽ bao trùm tôn nương. Còn tệ hơn thế nữa, đáng lý chúng ta phải kết luận rằng Đức Maria đã không được phép bày tỏ sự tự do chấp nhận chương trình của Thiên Chúa vì đã đứng trước một sự kiện đã rồi. Kiểu dịch thứ bốn, điều đó xảy ra thế nào được vì tôi chưa biết người nam. Đức Maria mới chỉ đính hôn với Thánh Giuse nhưng chưa sống tình trạng một phụ nữ có chồng được đón rước về nhà chồng. Đối với mẹ, chưa tới thời có các liên hệ tính dục với chồng là ông Giuse. Sự đồng trinh của mẹ là sự đồng trinh tiền hôn nhân. Kiểu chú giải này khởi hành từ giả thiết Đức Maria đã hiểu lời sứ thần như thế, phải thụ thai trong tương lai tức thì. Này đây, tôn nương sắp thụ thai, trước khi về chung sống với ông Giuse. Nhưng văn bản tiếng Hy Lạp của Thánh sử Luca không có từ chưa.
Kiểu đọc hiểu thứ năm là, điều ấy có thể xảy ra thế nào được, nếu tôi trong trường hợp ấy sẽ không phải biết người nam. Đây là kiểu dịch của học giả Aude. Ông giả thiết rằng Đức Maria nghĩ tới lời sấm của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, trong đó ngôn sứ nói với vua Achaz hồi năm 733-732 rằng, này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh con trai, và sẽ gọi là Emmanuel. Học giả Aude lý luận rằng đấng cứu thế sẽ phải được sinh ra từ một trinh nữ. Sứ thần đã cố ý ám chỉ lời tiên tri ấy khi nói với Đức Maria, này đây, tôn nương sẽ thụ thai một con trai, sẽ sinh con và đặt tên là Giê-xu. Đức Maria tiếp nhận lời nhắc lại ấy và vì thế xin được soi sáng cho biết sẽ trở thành mẹ như thế nào. Từ lúc mà trong trường hợp lời tiên tri ấy, tôi sẽ không phải biết người nam. Phản bác cương quyết chống lại kiểu giải thích của học giả Aude, đó là lời tiên tri trong chương 7 câu 14 của ngôn sứ Isaiah không ám chỉ việc sinh ra của đấng cứu thế trong Do Thái giáo thời Chúa Kitô. Chính phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 22 sau này sẽ đọc lại văn bản của ngôn sứ Isaiah trong chiều hướng cứu thế này. Trái lại, đối với người Do Thái, văn bản Isaiah chương 7 câu 14 ám chỉ việc sinh ra của Ezekiah con vua Achaz. Trinh nữ hay phụ nữ trẻ như thế là người vợ trẻ của vua Achaz đã thụ thai một cách bình thường Emmanuel Ezekiah là người mà vương quốc Juda khi đó đang bị đe dọa nặng nề, đặt để mọi niềm hy vọng. Ngoài ra cũng nên nhận ra rằng trong ba kiểu đọc cuối cùng, Đức Maria và ông Giuse có ý ký kết một hôn nhân bình thường, không đồng trinh. Trong lập trường của học giả Aude, người ta hiểu ngầm rằng Đức Maria đã chỉ sống điều kiện đồng trinh thường xuyên chỉ sau khi được truyền tin. Học giả Auer cũng nghĩ như thế. Học giả Guardini có ý kiến hơi khác biệt một chút. Theo đó, Đức Trinh Nữ đã cảm thấy ngay từ đầu một ước muốn thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, nhưng chưa rõ ràng. Ý muốn đó đã chỉ trở thành ý thức và vĩnh viễn sau khi sứ thần mặc khải cho mẹ biết rõ chương trình của Thiên Chúa mà mẹ được mời gọi cộng tác.
Điểm thứ hai là kiểu giải thích văn chương. Theo nhiều nhà chú giải kinh thánh ngày nay, phản bác của Đức Maria chỉ có tính cách văn chương, nghĩa là thánh sử Luca dùng nó như một phương thế giáo huấn nhằm lôi kéo sự chú ý của người đọc trên điểm chính của toàn trình thuật. Đó là Đức Maria thụ thai con Thiên Chúa một cách đồng trinh, chỉ giao quyền năng của Chúa Thánh Thần mà không có các liên hệ với người nam. Để trao ban tất cả sự hiển nhiên có thể cho nhân tố trung tâm này trong sứ điệp của sứ thần, thánh sử đặt trên miệng lưỡi của Đức Maria một vấn nạn chuẩn bị cho mặc khải tột đỉnh. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn đương. Vì thế, môi trường các chủ ý của thánh sử Luca bị hạn hẹp lại. Thánh nhân muốn dạy rằng trong lúc nhận tin trọng đại của sứ thần, Đức Maria đồng trinh, và con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng mẹ duy nhất bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng sự lo lắng xem Đức Maria trước đó có lựa chọn sống tình trạng đồng trinh hay không, hoàn toàn nằm bên ngoài tầm nhìn của thánh nhân. Luận thuyết này đã được nêu bật trong đầu thế kỷ 19 trong giới học giả Tin Lành, đã được lấy lại với các lý luận có trật tự hơn trong thời gian gần đây hơn với học giả Muñoz Iglesias và Goebbels.
Học giả Muñoz Iglesias nghiên cứu cảnh truyền tin cùng với 5 văn bản kinh thánh khác kể lại các lần truyền tin từ phía Thiên Chúa hay sứ thần của người. Các văn bản này liên quan tới việc sinh ra các ông Isaac, Samson, Môsê, Gedeone và Gioan Tẩy Giả. Học giả Iglesias ghi nhận rằng trong loại trình thuật này thường có 5 điểm sau đây. Thứ nhất, việc hiện ra của một sứ thần. Thứ hai, sự bối rối và sợ hãi của người nhận thị kiến. Thứ ba, sứ điệp của sứ thần hay của Thiên Chúa. Thứ bốn, phản bác của người nhận sứ điệp liên quan tới kiểu sinh ra hay cách thực hiện sứ mệnh. Thứ năm, dấu chỉ của sứ thần bảo đảm cho người nhận thị kiến. Điểm thứ tư liên quan tới sự phản bác nhằm khơi dậy một minh xác chi tiết hơn của sứ giả Thiên Quốc. Học giả Gervis ghi nhận thêm rằng nhiều lần thánh sử Luca đặt để các câu hỏi trên miệng Chúa Giêsu, các đám đông hay một người nào đó để cho trình thuật hay diễn văn được sống động và tức thời hơn. Chẳng hạn dân chúng hỏi thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi phải làm gì? Tuy nhiên chúng ta có thể đưa ra câu hỏi sau đây, các công thức thắc mắc, các câu hỏi đó, đặc biệt trong loại các lời loan báo, có thật chỉ là một kiểu can thiệp hành văn nhằm dẫn đưa trình thuật hay diễn văn tới điểm kết thúc, hay thực sự phản ánh một tình trạng của người nêu lên vấn nạn hay không? Thí dụ như vấn nạn của tư tế Zacharia, làm sao tôi biết được điều ấy, tôi đã già rồi và vợ tôi cũng đã lớn tuổi. Trình bày một chướng ngại có thật, đó là sự kiện bà Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều đã cao niên. Câu hỏi của Đức Maria cũng thế, điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết người nam, nhắc lại điều thánh sử mới nói trước đó, Maria là một trinh nữ.
Vì thế, nhiều học giả mới nêu lên vấn nạn, sự đồng trinh ấy của Đức Maria trước biến cố truyền tin lại không có thể bao gồm ý muốn hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong hôn nhân hay sao? Học giả Hortensio da Spinetoli trả lời rằng, không thể loại trừ sự kiện các lời của Đức Maria nói với sứ thần cũng ám chỉ một chương trình riêng của người như khoa chú giải vẫn chủ trương. Sự kiện này không hoàn toàn mới mẻ như được chứng minh cho thấy một cách tốt đẹp hơn ngày nay. Với sự từ bỏ ấy, ít nhất là bề ngoài, Đức Maria không cống hiến cho thế giới Do Thái thí dụ đầu tiên của đời sống hy hiến và đơn độc. Như vậy, không có các khó khăn không thể vượt thắng được để đóng khung hôn nhân của Đức Maria với ý hướng sống đồng trinh trên bình diện lịch sử. Kết luận, văn bản Kinh Thánh không thôi xem ra không cống hiến cho chúng ta các bảo đảm vĩnh viễn, phò hay chống lại lời khấn hứa giữ mình đồng trinh mà Đức Maria có lẽ đã quyết định trong tim trước khi được truyền tin. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. Cần phải chờ đợi các tìm hiểu sâu xa hơn và luôn luôn lắng nghe truyền thống giáo hội, thường hướng dẫn chúng ta đọc những gì không được nói ra giữa các hàng của văn bản Kinh Thánh. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy vui mừng ghi nhận sự hăng say mới trong việc tìm tòi chứng minh cho thấy giáo hội không ngừng hướng nhìn Mẹ Thiên Chúa, trong hy vọng có thể tiến bước nhanh hơn đến với phu quân của mình như trinh nữ vẹn tuyền.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Uppsala, lần đầu tiên từ năm thế kỷ một trường cao đẳng công giáo được mở tại Thụy Điển, đó là Học viện Newman, được khánh thành hôm qua mùng 4 tháng 9 tại thành phố Uppsala. Jerusalem, chính quyền Palestine đã ký một hiệp định với đại diện ba giáo hội Kitô về việc tu bổ mái đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Bethlehem, hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã kết thúc khóa họp 2 ngày tại Bethlehem và đặc biệt bàn về vấn đề thị thực cư trú và nhập cảnh của các nhân viên giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.